Thí dụ như là có người cắt cớ nghĩa là hỏi vậy chứ là vậy con gà có trước cái trứng hay là trứng có trước con gà? Thì câu hỏi đó mình thấy câu hỏi là sao? Đặt câu hỏi là sai rồi. Câu hỏi trước sau đó là sai rồi, mà rồi mình theo đó suy nghĩ để mà trả lời thì càng sai thêm nữa. Còn nếu mà người khéo thì sao? Thì hỏi lại, giờ theo anh thì cái nào có trước? Theo anh nghĩ là cái nào có trước? Thì ông đáp được thì tự ông đáp rồi. Thì cái đó là cái khéo của mình. Còn cứ theo đó mà trả lời hồi hai bên chặt hết luôn. Đó là những cái khéo léo mình phải thấy được. Cho nên ở đây là cũng vậy đó, không? Nghĩa là những cái tên là Niết Bàn, tên Bồ Đề cũng là cái tên mà mình phải khéo sao thấy được cái thể, cái gì á là Bồ Đề, cái gì là cái thể Niết Bàn. Đó là mới là cái khéo. Cho nên đây mới nói rằng Bồ Đề đó là ở đâu, cũng như Phật đó là ở đâu, cũng là cái tên thôi. Thí như hữu nhân dĩ thủ, đề hư không đắc phủ, hư không đảng hữu danh, diệt vô tướng mạo, thủ bất đắc, xả bất đắc, thị tróc không bất đắc, trừ thử tâm ngoại, kiến Phật chung bất đắc giả. Đây mới thí dụ, cũng giống như là người mà lấy tay để mà nâng hư không được chăng? Đó, cho nên là ví như có người dùng tay nâng hư không được chăng? Hư không chỉ có tên, cũng không tướng mạo, lấy chẳng được, bỏ chẳng được, thật là nắm bắt hư không chẳng được, trừ ngoài tâm này mà thấy Phật trọn chẳng được. Nghĩa là ngoài tâm này mà thấy Phật đó, thì Phật gì đó cũng không thể được. Đây mới giống như hư không, lấy tay mà nâng hư không thì làm sao nâng được. Cũng vậy, Bồ Đề Niết Bàn nó chỉ là cái tên, rồi mà theo đó để mà bám, để mà chấp thì làm sao mà thấy được. Cho nên đó là phải khéo để mà nhận rõ được cái gì là cái chân thật, thấu qua cái tên, cái chữ đó, thì đó mới là cái người khéo. Đó là cái thí dụ. Thì thôi, bữa nay là mình học tới đây. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật đạo. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật thị tự tâm tác đất, nhân hà ly thử tâm ngoại mít Phật, tiền Phật hậu Phật, chỉ ngôn kỳ tâm, tâm tức thị Phật, Phật tức thị tâm, tâm ngoại vô Phật, Phật ngoại vô tâm. Nhược ngôn, tâm ngoại hữu Phật, Phật tại hà xứ, tâm ngoại ký vô Phật, hà khởi Phật kiến. Tức là Phật là tự tâm mình làm, nhân đâu mà lìa ngoài tâm mà tìm Phật. Phật trước, Phật sau chỉ nói là tâm ấy, tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật cũng không tâm. Nếu nói ngoài tâm có Phật thì Phật ở đâu? Ngoài tâm đã không có Phật thì đâu khởi cái thấy Phật, tức là Phật kiến đó. Thì như vậy đây là coi như là Phật, đây là tổ xác định rõ Phật là tự tâm mình làm chứ không phải là lìa ngoài tâm mà tìm Phật, phải không? Nghĩa là ngài nói rõ, nghĩa là dù cho Phật trước hay là Phật sau thì cũng đều là nói về cái tâm đó thôi, chứ còn ngoài tâm thì không có riêng có Phật. Vậy tức ngài xác định rõ tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Đó. Thì như vậy để cho thấy rõ là ở đây là không phải là chỉ một vị Phật mà nói, mà đều là Phật trước Phật sau gì cũng đều nói rõ cái đó và xác định rõ tức tâm là Phật đó. Thì cái điều này mình nghe qua thì chắc ai cũng hô là tôi hiểu hết rồi, phải không? Cho nên nhiều khi đọc thì đọc mà gọi là đọc trên cái chữ nghĩa thì thấy nó chán, đọc qua thấy nó chuyện này là chuyện mình nghe quá nhàm rồi, phải không? Tuy nhiên đặt câu hỏi lại thật hiểu chưa đó, thì cái đó mới là cái vấn đề. Ở đây á, nói tức tâm là Phật, nghe không? Tức tâm tức là Phật đó, Phật tức là tâm đó. Nhưng mà muốn mà thấu chỗ này á, thì cũng phải cần con cái nhãi, chứ không phải đơn giản. Mình là nghe thì hiểu và hiểu trên chữ nghĩa, nhưng mà sự thật muốn mà thấu được chỗ này là phải có một cái nhãi, chứ còn thiếu cái nhãi là chưa thấu nổi. Bởi vì sao? Bởi vì cứ theo đó mà hiểu á, thì dù cho hiểu hay đi nữa cũng là cái gì, thì sự thật cũng là còn kẹt ở trên lời của tổ thôi, phải không? Nó cũng còn kẹt trên lời của tổ thôi. Nghĩa là ở đây mình còn thấy có cái tên Phật, có cái tên tâm á, để mà hiểu chưa quên đó, thì dù cho có nói tức đi nữa cũng còn mê như thường. Nghĩa là còn thấy có tâm, còn thấy có Phật, còn hai cái để mà hiểu, thì nói tức cũng là còn mê thôi. Bởi vì sao? Còn thấy có tâm có Phật tức là sao? Tất nhiên là bởi còn thấy có cái tâm nè, rồi còn thấy có Phật, cho nên mới còn nói tức. Chứ còn nếu mà quên bật cả hai á, thì lấy cái gì nói tức? Nếu mà quên bật cả hai á, tâm Phật được quên hết, thì lấy cái gì nói tức? Cho nên chỗ đó là mới thấy rõ, nghĩa là mình phải nhảy qua một cái, nghĩa là vượt qua cái văn tự đó, quên cả tâm cả Phật đó, thì ngay đó mới thực là tức. Phải không? Tức là như vậy. Còn bây giờ á, thì đọc ra mình nói là tức tâm tức Phật rồi á, nhưng mà còn kẹt thấy có Phật, còn kẹt thấy có tâm, tức nên là còn có mình có Phật, tất nhiên là dù cho nói tức cũng vẫn mê như thường. Đó, cho nên đó là cái chỗ phải thấy cho thật kỹ, chứ không á thì dễ lầm. Cho nên ở đây thì ngài mới cái đoạn kế ngài mới nói ngoài xác định rõ, ngoài tâm không Phật, thấy không? Ngoài Phật không tâm, thì như vậy ở đây thì không thể mà rời ngoài tâm mà có. Bởi vì tâm hay là Phật thì cũng là cái danh từ, phải không? Tâm cũng là cái danh từ, Phật cũng là cái danh từ. Đó. Mình nghe rồi mình kẹt trên cái danh từ, kẹt danh từ cho nên đời thấy có hai. Chứ còn Phật á, thì sở dĩ mà Phật thành Phật á, là từ đâu thành? Đâu có rời ngoài tự tâm đó. Nhưng mà mình á, thì kẹt trên danh từ cho nên mình thấy tâm là một, rồi Phật là một, đó là hai cái. Cho nên rồi thành ra rồi ngoài tâm mà tìm Phật rồi xa thêm lớp nữa. Cho nên ngày ông Bàn Công đó, Bàn Công tất nhiên là Bàn Quẩn đó, ổng có bài kệ nói về Phật bất động.